Linh vực, chương 2100, khối u ác tính, góc truyện audio.com. Trong khi các tộc đang bận rộn, các phân hồn của Tần Liệt vẫn xuyên qua hồn hải của những người trở về. Tất cả hồn hải của người trở về đều đồng dạng là một lãnh giới thời không bất đồng, ghi lại kinh nghiệm và lực lượng huyền bí mà bọn họ lĩnh ngộ. Hồn hải của người trở về cũng là thiên địa do linh hồn của bọn hắn tạo nên, vì thế linh hồn của bọn hắn chiếm ưu thế rõ ràng. Nếu không phải Tần Liệt là ngự hồn đại đế tựa hồ tinh thông tất cả linh hồn sâu xa trên thế gian, đã bước chân vào cảnh giới cuối cùng, hắn cũng không có cách nào chống lại linh hồn của những người trở về. Cút ngay đi, không quan tâm ngươi là ai, dám cản rỡ trong đầu của chúng ta, ngươi chuẩn bị hao tổn đến chết đi. Ngươi là ai, rút cuộc ngươi muốn làm gì? Không chiến đấu, chỉ một mực tránh né công kích của ta, ngươi làm vậy có ý nghĩa gì? Bổn hồn của Tần Liệt chấn giữ mặt trời luyện ngục, mỗi một giây đều bị tâm tình tức giận của những người trở về công kích. Linh hồn của hắn, lắng nghe tiếng nổ ầm vang của những linh hồn, cũng sinh ra một loại cảm giác bị lạc. Thức hải linh hồn của A Bố Lợi Đạc, một luồng u hồn của Tần Liệt du đãng trong ngàn vạn tấm phù hình rồng, bị A Bố Lợi Đạc đuổi theo, không ngừng tiêu hao hồn lực. Hắn vẫn không thể cảm giác được ấn ký dị thường của thánh thần. Trong lúc vô tình, linh hồn của hắn xâm nhập vào hồn hải của A Bố Lợi Đạc đã tiêu hao 1/5 linh hồn lực. Hắn dần dần có chút nôn nóng mất kiên nhẫn, A Bố Lợi Đạc vẫn kiên trì bám theo, kêu la gầm thét làm Tần Liệt càng ngày càng phiền não. Nhưng hắn hiểu, một khi hắn xuất thủ phản kích trong thức hải linh hồn của A Bố Lợi Đạc sẽ xung đột chính diện với A Bố Lợi Đạc, như vậy sẽ chọc giận ba huynh đệ Ma Long đang bảo vệ A Bố Lợi Đạc. Hắn đã hứa với ba lôi đặc tư khoa đặc và mễ khế nhĩ, nhất định sẽ không thương hại A Bố Lợi Đặc, sẽ tìm được một phương pháp xử lý thích đáng. Vì vậy, bất luận A Bố Lợi Đặc ồn ào nhục mạ như thế nào, hắn cũng chỉ có thể né tránh, lựa chọn không để ý. Nếu tâm thần hắn vừa loạn, mất đi tỉnh táo, chân chính xuất thủ với A Bố Lợi Đặc, ba huynh đệ ba lôi đặc chắc chắn có thể cảm giác được. Khi đó, hắn sẽ đánh mất tín nhiệm của ba huynh đệ Ma Long. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Đồng dạng, hơn 30 phân hồn khác của hắn, đều đè nén phiền não và bất an trong lòng, đau khổ lục soát. Vì có thể ổn định những người trở về, để cho bọn họ và chủng tộc của bọn họ không loạn, hắn phải thừa nhận áp lực cực lớn. Loáng thoáng, hắn có thể cảm giác được tồn tại của thánh thần, phảng phất như thánh thần vẫn ở trong bóng tối yên lặng chăm chú nhìn hắn. Từ khi phân hồn của hắn chui vào trong linh hồn thức hải của những người trở về, thánh thần đã biết nhất cử nhất động của hắn. Ấn ký thánh thần lưu lại trong linh hồn những người trở về cố ý tránh né hắn. Mục đích là gì? Chính là để tiêu hao linh hồn lực của hắn, để cho hắn phải trả giá thật nhiều. Đợi đến một ngày, linh hồn lực của hắn hao phí quá nhiều, vô lực tiếp tục lục soát linh hồn của người trở về, thánh thần có thể sẽ hiện thân. Còn có một loại khả năng, khi hắn tranh đấu với người trở về tiến hành đến cuối cùng, thánh thần sẽ trực tiếp xuất hiện, thừa dịp hắn và người trở về dây dưa không nghỉ, bắt đầu công kích bản thể của hắn. Khi, góc truyện audio.com, đó mới là thời điểm hung hiểm nguy nan nhất của hắn. Nhất định phải mau sớm có kết quả, ta sắp chịu không nổi rồi. Hắn dần dần tỉnh ngộ, hắn dây dưa với người trở về, sẽ không tiêu hao quá nhiều hồn lực của thánh thần chỉ cần lợi dụng một chút lực lượng ẩn núp hắn cũng đủ. Thánh thần không cần đối mặt với truy kích vây giết của những người trở về. Bởi vì, trong cảm giác của người trở về, thánh thần và bọn họ đã sớm là một thể rồi. Người trở về chỉ biết hắn là địch nhân, trong không gian linh hồn màu xanh thẳm, nổi lơ lửng hàng tỷ tinh thể băng lam trong suốt, những tinh thể này đều thuộc về Pháp Thụy Đức của linh tộc, ghi lại kinh nghiệm nhân sinh và lĩnh ngộ lực lượng của Pháp Thụy Đức. Một luồng u hồn của Tần Liệt xuyên qua thế giới linh hồn của Pháp Thụy Đức chợt lóe rồi biến mất trong tinh thể băng lam. Từng đoạn trí nhớ, kể cả lịch trình của Pháp Thụy Đức đều bị hắn từ từ bắt được. Vù, u hồn của hắn đột nhiên bay vào một tinh thể màu lam, một cảnh tượng linh hồn rõ ràng từ từ lộ ra. Trong một khu vực mờ mờ không biết tên, một gã lão nhân linh tộc khô gầy, bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực và lực lượng huyết nhục, gầy chỉ còn xương bọc ra. Hắn biết lão nhân linh tộc chính là Pháp Thụy Đức của gia tộc Tái Đa Lợi Tư linh tộc. Đó là cảnh tượng Pháp Thụy Đức lâm vào âm ảnh ám giới. Hắn có thể cảm giác được sự sợ hãi và bất an của Pháp Thụy Đức. Một thể sinh mạng kỳ dị do quang ảnh ngưng kết, phảng phất như ngọn lửa hy vọng của thế giới hắc ám, phút chốc thoáng hiện. Thể sinh mạng do quang ảnh ngưng kết lại bắt đầu đưa tới công kích mãnh liệt cho Pháp Thụy Đức, nhưng công kích của Pháp Thụy Đức hoàn toàn không có tác dụng với thể sinh mạng ở đây. Pháp Thụy Đức dần dần cảm giác được thiện ý của thể sinh mạng, thành lập liên lạc linh hồn. Thể sinh mạng dị thường kia tự xưng là trí giả, nói với Pháp Thụy Đức sở dĩ hắn không thể bước vào cảnh giới cuối cùng khi hắn ở linh giới, là bởi vì có một sinh linh cường đại quấy nhiễu hắn. Chí Giả nói với Pháp Thụy Đức, nếu muốn chân chính đột phá cảnh giới cuối cùng, nhất định phải đối đầu trực diện với sinh linh cường đại đó. Sinh linh cường đại đó, chính là Ngự Hồn Đại Đế. Chí Giả trao đổi với Pháp Thụy Đức, từ chỗ Pháp Thụy Đức hiểu rõ thời gian, không gian và lực lượng sâu xa của sinh mạng. Pháp Thụy Đức còn nghe Chí Giả trình bày đủ loại ảo diệu của linh hồn, nói cho hắn biết có một ngày sẽ biết cách lợi dụng chống lại người tới quấy nhiễu. Hô, lúc này hình ảnh rõ ràng kia đột nhiên biến mất, ý vị tinh thể băng lam ghi lại kinh nghiệm đã đến cực hạn. Đám u hồn của Tần Liệt từ bên trong tinh thể băng lam bật ra, vội vàng tìm được cái tiếp theo chính là tinh thể trí nhớ nối liền. Nhưng vào lúc này, vô số quang mang màu u lam hội tụ biến thành hình ảnh linh hồn của Pháp Thụy Đức. Hình ảnh linh hồn của Pháp Thụy Đức chợt xuất hiện phía trước u hồn của Tần Liệt, đồng thời tạo ra tầng tầng bức tường không gian cản trở. Ta biết ngươi là ai rồi. Trong mắt màu u lam của Pháp Thụy Đức chăm chú nhìn vào u ảnh linh hồn của hắn. Chí Giả đã sớm nói, khi ta bước vào cảnh giới cuối cùng, ngươi chắc chắn sẽ hiện thân. Ngự hồn đại đế của hồn tộc dùng tư thái của người đứng đầu tinh hà, lấy tư thái vô địch giết chết tất cả những người cố gắng bước vào. Góc truyện audio.com, cảnh giới cuối cùng, ngàn vạn năm qua, những cường giả đạt tới cảnh giới đỉnh phong, muốn bước vào một bước cuối cùng, cũng bởi vì ngươi mà bỏ mạng. Sự tồn tại của ngươi, làm cho tinh không của chúng ta không cách nào cho ra đời cường giả sóng vai với ngươi. Ngươi là khối u ác tính khiến tinh không chúng ta không thể tiến lên. Chỉ có diệt trừ ngươi, tinh không chúng ta mới có thể xuất hiện nhiều cường giả bước ra một bước cuối cùng. Tới lúc đó tinh không của chúng ta mới có thể càng thêm rực rỡ thịnh vượng. Ta nguyện giúp tinh không của chúng ta tiến thêm một bước, bước vào thiên địa hoàn toàn mới. Vù vù vù, đông đảo tinh thể băng lam lơ lửng, hóa thành những ngôi sao màu xanh ngọc đầy trời, lưu truyền không gian, thời gian và lực lượng pháp tắc của sinh mệnh. Một loại bí thuật giam cầm mới lạ tràn ngập trong không gian linh hồn của Pháp Thụy Đức, khiến cho lực lượng của Pháp Thụy Đức tăng vọt. Tần Liệt đột nhiên cảm giác được bí thuật linh hồn mà hắn thành thạo thoáng cái dừng lại. Cũng vào thời khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy sự tồn tại của Thánh Thần. Bên trong tinh thể băng lam đầy trời, có một điểm sáng không ngừng lóe sáng, phóng thích ra quang mang ảm đạm. Linh hồn chi ảnh của Tác Mỗ Nhĩ từ bên trong điểm sáng hiện ra. Tần Liệt có thể cảm thấy Tác Mỗ Nhĩ tựa như đang cuồng tiếu. Đáng tiếc hắn không nghe được tiếng cười của Tác Mỗ Nhĩ, bởi vì Pháp Thụy Đức đã lợi dụng bí thuật truyền thụ cho Tác Mỗ Nhĩ, nhét vào không gian linh hồn khác. Cách chương